Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng với anh Vũ, Phan Minh, Thùy Dương và Chi Phương xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ sáu, mùng 4 tháng 11, 2022. Thủ tướng Đức công du Trung Quốc tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh tế. Khoảng 80 máy bay quân sự của Hàn Quốc xuất kích để đáp trả sự khiêu khích của Bắc Triều Tiên. G7 cam kết ngăn chặn Nga đẩy dân Ukraine vào tình cảnh đói rét. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Đức xích lại gần với Trung Quốc hơn trong khi Liên Âu muốn giữ khoảng cách. Kính thưa quý vị, Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày hôm nay dẫn đầu một phái đoàn hơn 60 người, chủ yếu là các doanh nhân, đã tới Bắc Kinh trong một chuyến công du chính thức kéo dài chưa đầy một ngày. Chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Olaf Scholz, lãnh đạo phương Tây đầu tiên đến Trung Quốc từ khi nổ ra đại dịch COVID-19, đã làm dấy lên nhiều tranh cãi và bị chỉ trích nhiều.
Trong cuộc hội đàm đầu tiên giữa ông Olaf Scholz và ông Tập Cận Bình, lãnh đạo hai nước đã tuyên bố rằng những cường quốc có ảnh hưởng, Trung Quốc và Đức, phải cùng nhau làm việc nhiều hơn nữa trong thời kỳ đầy biến động hiện nay vì hòa bình thế giới. Theo đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV, theo AP, trong bối cảnh các nước phương Tây đang ngày càng tỏ thái độ dè chừng đối với cường quốc kinh tế thứ hai thế giới, Thủ tướng Đức bày tỏ ủng hộ hợp tác nhiều hơn nữa và quan hệ hợp tác cân bằng với Trung Quốc. Về tình hình quốc tế, Thủ tướng Đức nhấn mạnh cuộc gặp với lãnh đạo Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh thế giới đang hết sức căng thẳng vì cuộc chiến tranh do Nga phát động tại Ukraine. Ông đã đề nghị Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dùng ảnh hưởng của mình tác động Nga nhằm chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược chống Ukraine. Về phần mình, ông Tập Cận Bình cho rằng Trung Quốc và Đức phải tôn trọng lẫn nhau và cùng cố gắng chống lại các can thiệp vào quan hệ của hai nước. Lãnh đạo Trung Quốc nói, chúng tôi hy vọng nước Đức sẽ tiếp tục chính sách tích cực đối với Trung Quốc để đi đến kết quả hai nước cùng có lợi. Chuyến công du của Thủ tướng Scholz tới Bắc Kinh với trọng tâm là kinh tế, tìm kiếm thị trường cho các doanh nghiệp Đức gây không ít tranh cãi và chỉ trích từ trong nước.
23 heures d'avion, 11 heures sur place, rarement un déplacement officiel en Chine.
Mất 23 giờ bay, nhưng chỉ có 11 tiếng ở tại chỗ. Hiếm có một chuyến thăm chính thức nào đến Trung Quốc lại ngắn như vậy, nhưng cũng là hiếm có chuyến đi nào lại bị chỉ trích nhiều như chuyến công du này. Ngay trong liên minh cầm quyền của Thủ tướng Olaf Scholz, đặc biệt là Đảng Xanh, đã phản đối kiểu quan hệ làm ăn như thường lệ, không có chuyện gì xảy ra. Đồng thời lên án Bắc Kinh, vi phạm nhân quyền cũng như nguy cơ bị lệ thuộc vào một nước kém dân chủ như đã xảy ra với Nga trong quá khứ gần đây. Phe dân chủ, Thiên Chúa giáo cũng chỉ trích. Đồng thời lại quên rất nhanh 12 chuyến thăm Trung Quốc của cựu Thủ tướng Angela Merkel, chủ yếu là để tìm kiếm các hợp đồng cho các hãng lớn của Đức. Việc ông Olaf Scholz tuần trước đã phản bác ý kiến của nhiều bộ trưởng để cho phép Trung Quốc tham gia góp vốn đầu tư cảng Hamburg đã gây khó hiểu. Có 7 trên 10 người Đức phản đối quyết định này. 2/3 trong số họ cho rằng Đức cần phải giảm lệ thuộc vào Trung Quốc. Trong một diễn đàn, ông Olaf Scholz có hứa là sẽ không bỏ qua các chủ đề gây tranh cãi với Bắc Kinh như nhân quyền, Đài Loan hay thái độ của Trung Quốc đối với cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Thủ tướng Đức phải chơi bài lựa lách ngoại giao rất phức tạp, trong khi mà các đầu tư trực tiếp của Đức tại Trung Quốc trong 6 tháng đầu năm nay đã đạt mức kỷ lục mới.
Pascal Thibault, Berlin RFI.
Quan hệ giữa Đức và Trung Quốc cũng sẽ là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện hôm nay, mời quý vị đón nghe. Còn tại Hồng Kông, sau gần 3 năm đóng cửa với thế giới, đặc khu hành chính này hôm nay đã mở cửa trở lại với các đại tập đoàn tài chính quốc tế, mục tiêu nhằm khôi phục hình ảnh của đặc khu như một trung tâm tài chính quốc tế có thể làm trung gian giữa Trung Quốc, đại lục và phương Tây. Thông tin viên của RFI Florence de Changy tường trình.
Goldman Sachs, BlackRock, Morgan Stanley, HSBC et bien d'autres.
Goldman Sachs, BlackRock, Morgan Stanley, HSBC và nhiều tập đoàn khác, hay có thể nói là giới tinh hoa của thị trường tài chính Mỹ Wall Street và Anh Quốc City đã được chào đón một cách nồng nhiệt tại Hồng Kông trong một buổi dạ tiệc diễn ra vào tối mùng 1 tháng 11 tại Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại M+ và tại Hội nghị cấp cao về tài chính toàn cầu hôm mùng 2 tháng 11. Chủ đề của hội nghị là leo lái trong bối cảnh bất định, dường như rất hợp với hoàn cảnh bởi bão Nan-ke suýt nữa làm sự kiện bị hủy. Đối với tần lãnh đạo đặc khu Hồng Kông, cựu cảnh sát Lý Gia Siêu mới nhậm chức được 4 tháng, thì mục tiêu trước tiên của sự kiện là làm cho mọi người quên đi quá khứ. Ông nói, hãy nhìn Hồng Kông, tôi xin nói với quý vị rằng điều tồi tệ nhất đã ở sau lưng chúng ta. Đây là thời điểm mà quý vị đã chờ đợi để nắm bắt cơ hội, ở đây và ngay bây giờ. Đừng bỏ lỡ và hãy là người đầu tiên nắm lấy cơ hội. Xin cảm ơn. Đối với sự khởi đầu mới này, Hồng Kông đánh cược vào sự bền bỉ huyền thoại của mình, cũng dựa vào sự hỗ trợ của Bắc Kinh, vì Trung Quốc khẳng định rất tin tưởng vào trung tâm tài chính quốc tế của đặc khu hành chính của mình.
Florence de Changy, Hồng Kông, RFI.
Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên gia tăng sau khi Mỹ và Hàn Quốc kéo dài cuộc tập trận Bắc Triều Tiên tối ngày hôm qua, đã bắn tên lửa và trưa nay lại cho xuất kích gần 200 máy bay để đáp trả thì Seoul cũng đã điều động gần 100 máy bay quân sự. Từ Seoul, thông tín viên Trần Công cho biết thêm thông tin.
Ngay khi Liên minh Mỹ-Hàn ra thông cáo kéo dài tập trận trên không bão táp cảnh giác thêm một ngày, Bắc Triều Tiên vào tối hôm qua đã lên tiếng phản đối và bắn 3 quả tên lửa đạn đạo tầm ngắn SRMB và khoảng 80 phát pháo về hướng biển Nhật Bản. Đến trưa ngày hôm nay, Bắc Triều Tiên tiếp tục điều 180 máy bay chiến đấu trong suốt 4 tiếng đồng hồ, nhưng không xâm nhập vào không phận Hàn Quốc hoặc vùng đệm. Phía Hàn Quốc cũng điều khoảng 80 máy bay quân sự bao gồm cả chiến đấu cơ tàng hình để đáp trả lại đòn khiêu khích của Bắc Triều Tiên. Theo Bắc Triều Tiên, cuộc tập trận bão táp cảnh giác của Liên quân Mỹ-Hàn đang đẩy tình hình đến chỗ không thể kiểm soát được. Bão táp cảnh giác Vigilant Storm là cuộc tập trận với sự tham gia của 240 máy bay, bao gồm máy bay chiến đấu, máy bay tiếp liệu, máy bay trinh sát và đặc biệt là sự có mặt của chiến đấu cơ tàng hình F-35A của Hàn Quốc và F-35B của Mỹ. Điều này dường như làm cho Bình Nhưỡng rất lo ngại. Theo thống kê, Bắc Triều Tiên đã bắn ít nhất 33 quả tên lửa trong thời gian diễn ra cuộc tập trận trên không. Trước tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, hai bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ và Hàn Quốc từ Washington đã tuyên bố chung về chiến lược chống lại mối đe dọa hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Hai nước quyết định sửa đổi chiến lược răn đe với Bắc Triều Tiên vào năm 2023 và sẽ tổ chức tập trận với giả thiết Triều Tiên sử dụng hạt nhân để tấn công Hàn Quốc. Nhân chuyến công du Seoul, Tổng thống Đức hôm nay đã hội đàm với đồng nhiệm Hàn Quốc, hai bên tuyên bố sẽ hợp tác chặt chẽ về các vấn đề Triều Tiên. Trong khi đó, Liên hiệp châu Âu nhấn mạnh, cách duy nhất để đạt được hòa bình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên là ngăn chặn hành vi phi pháp và gây bất ổn của Bắc Triều Tiên và nối lại đối thoại giữa hai miền. Cũng trong ngày hôm nay, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp bàn về tình hình trên bán đảo Triều Tiên, Trần Công, Seoul, RFI.
Nhìn sang Đông Nam Á, Nga giao chiến đấu cơ cho tập đoàn quân sự Miến Điện. Tổ chức phi chính phủ Myanmar Witness ngày hôm nay cho biết tập đoàn quân sự Miến Điện đã nhận được tối thiểu một máy bay quân sự của Nga. Đây là chiếc đầu tiên trong số 6 chiến đấu cơ mà Naypyidaw đã đặt mua từ 2018. Hãng tin Pháp AFP trích dẫn các nguồn tin báo chí của Nga cho biết là cách nay 4 năm, Miến Điện dưới thời chính quyền dân sự của bà Aung San Suu Kyi đã đặt mua 6 chiến đấu cơ Sukhoi Su-30. Hình ảnh vệ tinh cũng như là một số dữ liệu từ phía các nhà quan sát và một nguồn tin thông thạo xác nhận là ít nhất có một chiếc chiến đấu cơ Su-30 của Nga đã đáp xuống phi trường Naypyidaw. Đây là một công trình do quân đội Miến Điện xây dựng. Tổ chức phi chính phủ Myanmar Witness chuyên theo dõi các hành vi chà đạp nhân quyền tại Miến Điện chưa thể xác nhận là máy bay vừa giao còn trong giai đoạn tập dượt hay là đã bắt đầu được quân đội Miến Điện sử dụng. Báo chí địa phương thì nêu lên khả năng đã có từ 4 cho đến 6 chiến đấu cơ của Nga hiện diện tại quốc gia Đông Nam Á này. Khối G7 cam kết ngăn chặn Nga đẩy dân Ukraine vào tình cảnh đói rét, kết thúc 2 ngày họp cấp ngoại trưởng tại Münster ở Đức. Ngoại trưởng khối G7 hôm nay thông báo tăng cường các phương tiện hỗ trợ cho Kiev và không để Nga đẩy hàng triệu người dân Ukraine vào tình cảnh đói rét.
Trong cương vị chủ tịch luân phiên nhóm 7 nước công nghiệp phát triển nhất thế giới, khai mạc cuộc họp hôm qua, ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock được AFP trích dẫn tuyên bố G7 không để cho sự tàn bạo của cuộc chiến trong những tháng mùa đông sắp tới xô đẩy người già, trẻ em hay các gia đình Ukraine rơi vào tình cảnh đói kém, chết lạnh hàng loạt. Ngoại trưởng Đức đồng thời mạnh mẽ lên án Nga áp dụng những phương pháp quỷ quyệt. Trong những ngày qua, nhiều thành phố Ukraine, trong đó có thủ đô Kiev, liên tục bị tên lửa Nga tấn công, quân Nga nhắm vào các nhà máy điện, nước của Ukraine. Liên quan đến thượng đỉnh G20 sẽ được tổ chức tại Bali, Indonesia trong 2 ngày 15 và 16 tháng 11. Tổng thống Zelensky hôm qua cho biết sẽ không tham dự thượng đỉnh này qua cầu truyền hình nếu như nguyên thủ Nga, ông Vladimir Putin có mặt tại hội nghị. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết sẽ dự thượng đỉnh G20, nhưng báo trước là sẽ không ngồi cùng bàn với nguyên thủ Nga.
trên mặt trận lương thực thực phẩm từ ngày hôm qua, ngũ cốc của Ukraine lại được xuất khẩu. Trung tâm điều phối của Liên Hiệp Quốc đặt tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ đã xác nhận 7 tàu chở hàng mang theo hơn 290.000 tấn ngũ cốc và nông phẩm đã đi qua hành lang nhân đạo trong vùng Biển Đen. Đây là bước kế tiếp sau khi mà Nga đã đổi ý áp dụng trở lại các điều khoản trong thỏa thuận đã ký kết hồi tháng 7 vừa qua với Liên Hiệp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ.
Liên quan đến các hoạt động hạt nhân, cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA kết luận không phát hiện dấu hiệu nào về các hoạt động nguyên tử không được khai báo tại ba địa điểm mà các thanh tra viên vừa được điều tới, thể theo yêu cầu của chính quyền Kiev. Từ đầu tuần, thanh tra viên của IAEA đã bắt đầu giám sát các hoạt động hạt nhân tại hai nhà máy khác khai thác khoáng sản của Ukraine ở Rostivodi và Dnipro miền Trung Đông. Chính quyền Zelensky còn yêu cầu IAEA kiểm tra tại một địa điểm thứ ba. Các kết luận của cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế chứng tỏ Ukraine không chuẩn bị một đợt tấn công bằng bom bẩn như những cáo buộc của Moscow. Điện Kremlin tố cáo Ukraine chuẩn bị dùng bom bẩn nhắm vào các lực lượng Nga. Kiev nghi ngờ đây là cái cớ để chính quân đội Nga sử dụng loại vũ khí này.
Về tình hình tại chỗ, Tổng thống Zelensky tối ngày hôm qua báo động là gần 4,5 triệu người dân Ukraine đang bị mất điện.
Theo AFP, trong bài phát biểu tối qua, ông Zelensky cho biết chỉ riêng vào buổi tối, có khoảng 4,5 triệu người đã bị cắt điện ở Kiev và 10 khu vực khác trên toàn quốc. Nguyên thủ Ukraine nói thêm rằng, do Nga không thể đánh bại Ukraine trên chiến trường, nên mới tìm cách khuấy đảo cuộc sống người dân bằng các biện pháp khủng bố năng lượng. Ukraine hôm qua cũng lên án các mạnh mẽ việc Nga di tản hàng loạt cư dân của Zaporizhia và Kherson. Việc ép buộc người dân di rời vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế trích dẫn Điều 49 Công ước Geneva năm 1949. Về tình hình chiến sự, theo hãng tin Anh Reuters, một quan chức Nga làm việc tại miền nam Ukraine cho biết Moscow có thể rút quân khỏi bờ Tây sông Dnipro ở Kherson. Tuy nhiên, các quan chức Moscow không hề lên tiếng gì về vụ rút quân này.
Về kinh tế, chủ nhân mới của mạng xã hội Twitter chuẩn bị sa thải hàng loạt nhân viên chỉ một tuần sau khi hoàn thành thương vụ mua lại mạng xã hội này. Quyết định của Elon Musk có thể liên quan tới một nửa lượng nhân viên Twitter. Từ thủ đô Washington, thông tin viên của RFI Guillaume Noda cho biết thêm.
Il n'y aura personne dans les locaux de Twitter à San Francisco toute la journée de vendredi.
Trong cả ngày hôm nay, sẽ không có ai trong các phòng làm việc tại trụ sở Twitter ở San Francisco, California. Nhân viên đã được yêu cầu ở nhà, chờ quyết định cắt giảm. 7.500 nhân viên của mạng xã hội này đã được thông báo qua thư điện tử rằng tiến trình cắt giảm nhân sự đầy khó khăn sẽ bắt đầu từ hôm nay. Thông điệp chỉ rõ rằng đây là điều cần thiết để công ty có thể thành công, tiến xa hơn. Những người được giữ lại sẽ nhận được thư gửi vào hòm thư nội bộ của công ty. Đối với những người khác, thư sẽ được gửi tới hòm thư cá nhân. Thông điệp không nêu rõ sẽ có bao nhiêu người bị sa thải. Nhưng tờ Washington Post sau khi đưa tin sẽ có 75% số nhân viên bị mất việc cách đây mấy hôm, cuối cùng cho rằng một nửa lượng nhân viên sẽ bị sa thải. Tất cả các bộ phận đều bị ảnh hưởng, kỹ thuật, an ninh, kinh doanh tiếp thị và bộ phận pháp lý. Ông chủ mới của Twitter có ý định yêu cầu tất cả những nhân viên được giữ lại đến văn phòng làm việc. Không có gì đáng ngạc nhiên khi cách đây vài tháng, Elon Musk đã thông báo cho các nhân viên của Tesla, công ty chế tạo xe hơi điện của ông, rằng quy chế làm việc từ xa đã kết thúc. Khi nắm quyền kiểm soát Twitter cách đây một tuần, người đàn ông giàu nhất thế giới đã tuyên bố là chim đã sổ lồng, nhưng là để dễ vặt lông hơn.
Washington, RFI.
Sau đây là các phần tin bổ sung.
Nhật Bản có kế hoạch triển khai tên lửa siêu thanh vào năm 2030. Sứ Hoa Anh Đào có kế hoạch mua tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ, sau đó nâng tầm bắn tên lửa chống hạm của mình từ 200 km lên 1.000 km. Và cuối cùng là có được tên lửa siêu thanh vào năm 2030. Loại vũ khí này có khả năng vượt qua các hệ thống phòng thủ bởi quỹ đạo khó lường và có thể đạt tốc độ vượt quá Mach 5 nhanh gấp 15 lần tốc độ âm thanh.
Tổng thư ký NATO kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ là đã đến lúc đón nhận thêm Thụy Điển và Phần Lan vào Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương. Chiều nay, ông Jens Stoltenberg sẽ hội đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tại Ankara. Lãnh đạo NATO đánh giá Thụy Điển và Phần Lan đã có nhiều bước nhượng bộ để thỏa mãn những đòi hỏi của phía Thổ Nhĩ Kỳ. Ankara vốn lo ngại hai quốc gia Bắc Âu này yểm trợ các thành phần ly khai người Kurdistan mà Thổ Nhĩ Kỳ coi là một tổ chức khủng bố. Hiện tại thì 28 trong số 30 thành viên của NATO đồng ý mở rộng liên minh quân sự đón nhận thêm hai thành viên mới, còn thiếu có mỗi tiếng nói của Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary.
Phe ủng hộ cựu Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội. ông Netanyahu có nhiều khả năng quay trở lại thủ tướng khi kết quả kiểm phiếu cuối cùng từ cuộc bầu cử tuần này đã giúp ông và các đồng minh cực hữu chiếm đa số trong quốc hội. Kết quả do Ủy ban bầu cử công bố cho biết, đảng cánh hữu Likud của ông đã giành được 32 ghế, cộng với 18 ghế của hai đảng do thái cực đoan chính thống và 14 ghế của đảng cực hữu chủ nghĩa phục quốc tôn giáo, mang lại cho liên minh ủng hộ Netanyahu tổng cộng 64 ghế trên tổng số 120 ghế ở quốc hội.
Mỹ sẽ thông qua quyết định bán chiến đấu cơ F-16 cho Thổ Nhĩ Kỳ từ nay cho đến cuối năm. Washington thông báo quyết định bán 40 chiến đấu cơ F-16 và hiện đại hóa đội ngũ máy bay quân sự cho Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó có cả loại F-35. Phát ngôn viên của Tổng thống Erdogan là ông Ibrahim Kalin đã quả quyết như trên trong một chương trình truyền hình trên đài CNN tối ngày hôm qua. Ông này nhấn mạnh chính quyền Biden đang thực sự nỗ lực để đạt đến các kết quả nói trên. Khúc mắc của vấn đề nằm ở chỗ, cùng lúc quyết định trang bị chiến đấu cơ của Mỹ thì Ankara lại đặt mua các hệ thống phòng thủ S-400 của Nga. Thế nhưng tháng 9 vừa rồi, Tổng thống Erdogan cho biết là đã nhận được những tín hiệu tích cực trên hồ sơ nhạy cảm nói trên sau một cuộc tiếp xúc với hai thượng nghị sĩ Mỹ tại New York. Cuối cùng về văn học, giải thưởng văn học Pháp Goncourt 2022 nằm về tay nữ nhà văn Brigitte Giraud với tác phẩm Vivre Vite, xin được dịch là Sống Vội. Ban giám khảo khi công bố bảng vàng ngày hôm qua đã đặc biệt lưu ý đến tác phẩm này. Sống Vội nói về cuộc trải nghiệm của chính tác giả, bà đã phải vượt qua rất nhiều thử thách khi người bạn đời tử nạn vào thời điểm mà họ đang chuẩn bị xây dựng tổ ấm cùng nuôi dạy con cái. Brigitte Giraud là nhà văn nữ thứ 13 được trao giải Goncourt trong suốt 120 năm từ khi mà phần thưởng danh giá của làng văn học Pháp này bắt đầu vinh danh những cây bút xuất sắc nhất.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Đức xích lại gần Trung Quốc hơn trong khi mà Liên Âu thì muốn giữ khoảng cách.
Mặc dù thời gian ngắn ngủi chỉ kéo dài 11 giờ trong ngày hôm nay tại Bắc Kinh, nhưng chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Thủ tướng Olaf Scholz mang nhiều sắc thái biểu tượng. Thủ tướng Đức là lãnh đạo đầu tiên của Liên Âu đến Trung Quốc kể từ khi đại dịch COVID-19 nổ ra cách đây 3 năm. Và ông cũng là lãnh đạo phương Tây đầu tiên gặp lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình sau khi ông này cách đây 12 hôm khẳng định quyền lực tuyệt đối lãnh đạo chế độ toàn trị Bắc Kinh. Ông Olaf Scholz đến Trung Quốc trước tiên là để bảo vệ lợi ích của đất nước, nhưng chuyến đi vẫn gây nhiều chia rẽ và chỉ trích từ trong nước cho đến các đối tác của Đức ở Liên Âu. Lý do là chuyến đi của Thủ tướng Đức rơi vào một bối cảnh tình hình địa chính trị ở châu Âu đang căng thẳng với cuộc chiến tranh tại Ukraine. Quan hệ giữa châu Âu và Trung Quốc đang ở mức xấu nhất, đã đẩy các nước Liên Âu phải đối mặt với một loạt các khủng hoảng nghiêm trọng. Vì sao chuyến thăm Bắc Kinh của lãnh đạo Đức lại gây nhiều tranh cãi như vậy? Thông tin viên RFI tại Wixen, Pierre Benazé, phân tích.
Le chancelier Olaf Scholz a décidé de se rendre à Pékin pour parler uniquement des relations sino-allemandes.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã quyết định tới Bắc Kinh để chỉ nói về quan hệ Đức-Trung. Tại châu Âu, dư luận nhận thấy đó là điều hoàn toàn chính đáng nếu nhìn vào cường độ quan hệ kinh tế và sự lệ thuộc của công nghiệp Đức vào Trung Quốc. Người ta chỉ trích ông Olaf Scholz là vì khi mà nước Đức có nghĩa vụ phải giảm bớt sự lệ thuộc vào Trung Quốc, một đối thủ cạnh tranh có thể của ngành công nghiệp. Ở châu Âu, người ta trách cứ Thủ tướng Đức tới thăm Bắc Kinh ngay sau khi ông Tập Cận Bình được tiếp tục nhiệm kỳ lãnh đạo Trung Quốc. Việc này có thể coi như một động thái chúc mừng đối với chế độ toàn trị. Trong Hội đồng châu Âu, nhiều tiếng nói hoài nghi đã cất lên trong cuộc họp thượng đỉnh mới đây của Liên Âu khi Thủ tướng Olaf Scholz đã xác nhận ý định cho phép bán một phần cảng Hamburg cho tập đoàn Trung Quốc COSCO. Sau đó vụ mua bán này đã được cắt giảm một phần lớn, nhưng điều tệ hại đã xảy ra. Các nước châu Âu cũng có thể chỉ trích ông Olaf Scholz đơn thương độc mã đến Trung Quốc, trong lúc mà Tổng thống Pháp đã đề xuất với ông một chuyến đi chung, hoặc hai ông có thể sẽ có nhiều cơ hội gặp ông Tập Cận Bình tại thượng đỉnh G20 trong 2 tuần tới. Ủy viên châu Âu phụ trách thị trường EU, ông Thierry Breton kết lại tâm lý chung với nhận định rằng các nước châu Âu sẽ phải có những phương pháp tiếp cận chung trước một đối thủ là Trung Quốc.
Pierre Benazet, Bruxelles.
RFI.
Đại dịch COVID kéo dài dai dẳng, kinh tế Trung Quốc đình trệ làm rối loạn chuỗi cung ứng toàn cầu, giữa lúc đó thì châu Âu xác định Trung Quốc lại là đối thủ cạnh tranh có hệ thống. Các nhà hoạch định chính sách và công ty của châu Âu lao đao vật lộn với một câu hỏi: làm sao có thể giảm bớt sự lệ thuộc vào Trung Quốc để có thể tồn tại, phát triển mà không bị tác động của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Chưa giải đáp được câu hỏi này thì cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của Nga nổ ra. Cuộc chiến tại Ukraine đã đặt châu Âu trước một cuộc khủng hoảng năng lượng đe dọa tăng trưởng kinh tế và ổn định. Cả Liên hiệp châu Âu lại loay hoay đi tìm giải pháp tự chủ năng lượng. Trong bối cảnh như vậy, nước Đức, nền kinh tế hàng đầu của Liên hiệp châu Âu, tất nhiên sẽ phải chịu những tác động nặng nề hơn cả. Trong khi đó, Đức trong suốt nhiều năm qua vẫn là nước đi đầu trong các quan hệ kinh tế với Trung Quốc. Từ lâu nay, Trung Quốc là đối tác thương mại chính của Đức. Hãy nhìn vào những con số đầy ấn tượng. Trong quý đầu năm 2020, đầu tư của Đức vào Trung Quốc đạt mức kỷ lục 10 tỷ euro. Hơn 5.000 doanh nghiệp của Đức có mặt tại Trung Quốc, từ các tập đoàn công nghiệp lớn như Volkswagen hay Siemens, cho đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trung Quốc là nơi mà các tập đoàn công nghiệp Đức thu một phần lợi nhuận chủ yếu, với lượng hàng hóa trao đổi thương mại giữa hai nước năm ngoái lên tới 246 tỷ euro. Khoảng 104 tỷ euro của các trao đổi thương mại vẫn đang phát triển đó, nằm ở lĩnh vực chế tạo xe hơi, hóa chất và chế biến, những trụ cột chính của kinh tế Đức. Những số liệu như vậy có thể nói lên phần nào lý do Thủ tướng Olaf Scholz chủ trương duy trì quan hệ tốt với Trung Quốc vì lợi ích của kinh tế Đức trong thời buổi khó khăn, dù biết điều này có thể gây căng thẳng trong chính phủ cũng như giữa các nước Liên Âu.
Thưa quý thính giả, trong giây lát phần 2 hôm nay sẽ mở ra với một điểm báo của Thùy Dương, tiếp theo đó là tạp chí Người Pháp nước Pháp, Thanh Phương nói về sự kiện nước Pháp tổ chức Festival des Galettes du Monde, tức là liên hoan bánh galette thế giới mà Việt Nam là khách mời danh dự. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Tiêu Điểm nói về chủ đề Taiwan Policy Act, một công cụ mới để Hoa Kỳ răn đe Trung Quốc. Minh Anh đặt câu hỏi với nhà nghiên cứu Đông Bắc Á Antoine Bondas của Quỹ Nghiên cứu Chiến lược. Nhưng ngay sau đây, Chi Phương trình bày về chủ đề Việt Nam không đứng về phe của Hoa Kỳ để chống lại Trung Quốc.
Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng vừa kết thúc chuyến công du Trung Quốc từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 2 tháng 11. Theo nhà phân tích Nhan Peng, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về Châu Á RCAS, sự kiện này không chỉ đơn giản nhằm phô diễn mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai đảng cầm quyền, mà còn là dấu hiệu chỉ ra rằng Việt Nam không đứng về phía Hoa Kỳ để chống lại Trung Quốc. RFI xin giới thiệu bài phân tích đăng trên The Diploma ngày 29 tháng 10. Hai ông Tập Cận Bình và Nguyễn Phú Trọng đã không gặp nhau kể từ hội nghị thượng đỉnh APEC diễn ra tại Đà Nẵng năm 2017. Không chỉ vì sức khỏe của ông Trọng suy yếu từ sau hội nghị, mà còn vì Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đang bận rộn, lo cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13, tổ chức vào tháng 1 năm 2021. Thêm vào đó, còn có những hạn chế di chuyển do đại dịch COVID-19, ông Trọng không có cơ hội công du Trung Quốc mãi cho đến nay. Gần đây, ông Trọng đã tham gia vào hàng loạt các cuộc họp ở Việt Nam. Đây được cho là thông điệp của chính phủ Việt Nam nhằm chỉ rõ rằng sức khỏe của Tổng Bí thư đã được cải thiện. Do vậy, chuyến công du gần sang ngay nước láng giềng có thể thực hiện được. Hơn nữa, đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam đã được tổ chức thành công vào năm ngoái. Ông Nguyễn Phú Trọng được bầu lại làm Tổng Bí thư. Điều này chỉ ra rằng ông Trọng đã củng cố quyền lực trong đảng và trong chính phủ. Với những gì đã đạt được, chuyến thăm của ông Trọng đến Trung Quốc được đưa vào chương trình nghị sự.
Có ít nhất hai dấu hiệu được gửi đi từ chuyến thăm Trung Quốc của ông Trọng lần này. Đầu tiên, ông Trọng là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên công du Trung Quốc sau Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 20. Là lãnh đạo của Đảng Cộng sản, ông Trọng muốn gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì mối quan hệ đặc biệt với Đảng Cộng sản Trung Quốc, hai đảng cộng sản lớn nhất thế giới.
Ngoài ra, Tổng thống Mỹ Joe Biden có thể đến thăm Việt Nam trong khuôn khổ các cuộc họp đa phương diễn ra tại Đông Nam Á vào tháng 11 này. Bao gồm họp thượng đỉnh G20, thượng đỉnh Đông Á và APEC, ông Trọng cần đến thăm Trung Quốc trước chuyến thăm của Biden. Như vậy là để thuyết phục Trung Quốc rằng mối quan hệ Việt-Trung vẫn là ưu tiên ngoại giao của Việt Nam. Trước chuyến thăm đến Trung Quốc, ông Trọng đã gửi điện chúc mừng ông Tập, ca ngợi sự thành công của Đại hội Đảng lần thứ 20. Ông viết, xin trích, tôi mong sớm được gặp lại đồng chí để chúng ta cùng nhau đi sâu trao đổi những vấn đề chiến lược, góp phần tăng cường hơn nữa tin cậy chính trị, đề ra những định hướng lớn cho tương lai phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước.
Việt Nam hiện đang ở trong vòng xoáy cạnh tranh gay gắt giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Nếu không muốn đối đầu thì phải cẩn trọng trong quan hệ với hai cường quốc. Một mặt, duy trì mối quan hệ gần gũi với Trung Quốc vẫn luôn là ưu tiên ngoại giao của Việt Nam. Mặt khác, Việt Nam nỗ lực phát triển hơn nữa quan hệ với Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Hà Nội cần xoa dịu những lo ngại của Bắc Kinh về mối quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đang phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây, đặc biệt là về hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng ở Biển Đông.
Trên thực tế, Việt Nam từ lâu đã duy trì chính sách 4-0. Việt Nam chủ trương không tham gia vào bất cứ liên minh quân sự nào, không liên kết với nước này để chống nước kia, không cho nước ngoài đặt cơ sở quân sự ở Việt Nam hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Để tăng cường sự tin cậy lẫn nhau và tạo nền tảng tin cậy vững chắc cho sự phát triển của quan hệ Việt-Trung, ông Trọng tái khẳng định lập trường này và cố gắng trấn an Trung Quốc rằng quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ sẽ không gây tổn hại đến quan hệ Trung-Việt. Cả Việt Nam và Trung Quốc đều tự nhận thấy rằng đang phải đối mặt với sự xâm nhập ý thức hệ từ Hoa Kỳ. Đảng Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc đều thấy bị đe dọa bởi các giá trị phương Tây, giống như bầu cử dân chủ, quyền tự do ngôn luận. Vì vậy, cả hai bên đã tăng cường trao đổi giữa hai đảng và sử dụng những cách hữu ích để bảo vệ hệ thống xã hội chủ nghĩa và quyền lãnh đạo của hai đảng Cộng sản. Cuối cùng, Việt Nam kỳ vọng sẽ học hỏi kinh nghiệm của Trung Quốc về phát triển kinh tế và ổn định xã hội, đồng thời tiếp thu nhiều hơn nữa đầu tư và công nghệ của Trung Quốc để duy trì tăng trưởng kinh tế và gắn kết xã hội. Về phần mình, Trung Quốc sẽ cố gắng thúc đẩy quan hệ hữu nghị Trung-Việt và duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông để đạt được các mục tiêu hiện đại hóa và trẻ hóa quốc gia, nhiệm vụ chính trong nhiệm kỳ thứ ba của ông Tập.
Chuyến thăm của ông Trọng kết thúc vào thứ Tư ngày 2 tháng 11. Tờ Hoàn Cầu Thời báo kết luận rằng Hoa Kỳ sẽ không thành công trong việc chia rẽ quan hệ Việt-Trung. Tờ báo do Đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm soát khẳng định rằng tuy Washington có cố gắng kéo Hà Nội lại gần thông qua các hợp tác kinh tế, an ninh trong thời gian gần đây, nhưng Việt Nam sẽ không vì thế mà rời xa Trung Quốc. Phải kể đến chuyến thăm của Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris đến Việt Nam vào tháng 8 2021 nhằm lôi kéo Hà Nội tham gia vào chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương để kiềm chế Trung Quốc. Trước khi bà Harris hạ cánh, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc họp với đại sứ Trung Quốc Hùng Ba và cho biết Việt Nam không liên kết với một nước nào để chống lại nước khác.
Ngoài ra, Việt Nam và Hoa Kỳ có quá nhiều khác biệt về mặt tư tưởng. Là một quốc gia do Đảng Cộng sản cai trị, Việt Nam phải đối mặt với nguy cơ bị Hoa Kỳ can thiệp dưới hình thức các cuộc cách mạng màu. Trong khi đó, Trung Quốc và Việt Nam không chỉ có chung đường biên giới mà còn là các nước xã hội chủ nghĩa, cũng như nhiều điểm tương đồng khác trong phát triển đất nước. Đây chính là nền tảng trong các cuộc trao đổi về quản lý đất nước cũng như ngoại giao giữa hai bên. Tuy nhiên, không giống với các nước Đông Nam Á khác, Việt Nam không nhập khẩu bất cứ loại vũ khí nào từ Trung Quốc kể từ năm 1974, mà thay vào đó phụ thuộc lớn vào vũ khí từ Nga, theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm do trang Eurasia Review trích dẫn. Đối với Hà Nội, việc Bắc Kinh đơn phương tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông là một rủi ro an ninh. Trong tuyên bố chung mà Việt Nam công bố sau chuyến thăm, hai bên cho biết đã trao đổi thẳng thắn về vấn đề trên biển, đồng thời đã nhất trí xử lý ổn thỏa về vấn đề này để duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông.
RFI, Les Voix du Monde.
Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr. Hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của RFI. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Thủ tướng Đức công du Trung Quốc để tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh tế. Khoảng 80 máy bay quân sự Hàn Quốc xuất kích để đáp trả sự khiêu khích của Bắc Triều Tiên. Khối G7 cam kết ngăn chặn Nga đẩy dân Ukraine vào tình cảnh đói rét. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Đức xích lại gần với Trung Quốc hơn, trong khi mà Liên Âu thì muốn giữ khoảng cách. Thưa quý vị, và ngay bây giờ là mục điểm báo của Thùy Dương.
Điểm báo.
Thưa quý vị, trên báo Công giáo Lạc Khoa và báo Kinh tế Lê Sê Cô, đề tài được quan tâm là biến đổi khí hậu, khi chỉ còn 2 ngày nữa là khai mạc COP27 tại Ai Cập. Lạc Khoa và Lê Sê Cô lần lượt chạy tựa chậm nhất. Khí hậu, các nước Nam bán cầu đòi công lý, và khí hậu, những điều COP27 còn có thể thay đổi được. Trong bài viết COP27, các thách thức khí hậu và đập vào các căng thẳng địa chính trị, báo Kinh tế Pháp nhấn mạnh thượng đỉnh thế giới về khí hậu chuẩn bị mở ra trong bối cảnh đầy thử thách phức tạp. Đó là chiến tranh Ukraine, khủng hoảng năng lượng, khủng hoảng lương thực thực phẩm, khủng hoảng nợ, v.v. Trong bài viết Biến đổi khí hậu, ai phải trả giá, báo Công giáo Lạc Khoa cho biết câu hỏi về công lý khí hậu sẽ là trọng tâm hội nghị COP27. Các nước đang phát triển sẽ yêu cầu được cấp tài chính để giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính, thích ứng và đối phó với các mất mát thiệt hại không thể đảo ngược do nạn biến đổi khí hậu.
Năm 2009, các quốc gia phát triển đã hứa cung cấp dưới nhiều hình thức khác nhau khoảng 100 tỷ euro mỗi một năm cho các quốc gia đang phát triển để giúp các nước này giảm phát thải khí nhà kính và triển khai các biện pháp thích ứng với những mối nguy hiểm mới.
Thế nhưng Lạc Khoa khẳng định các nước phát triển đã không giữ lời hứa. Theo OECD, trong năm 2020, số tiền tài trợ dường như đạt 83 tỷ euro, cả tài trợ từ giới tư nhân và của chính phủ các nước. Thế nhưng, còn số này còn nhiều tranh cãi và bao gồm cả các dự án mà chống biến đổi khí hậu chỉ là một phần nhỏ. Các khoản tiền hảo tâm cũng chiếm tỷ lệ thấp. Trước sự thất hứa của các nước phát triển, các nước đang phát triển hiện giờ kiên quyết đòi thành lập một cơ chế bổ sung để tài trợ cho tổn thất và thiệt hại. Lạc Khoa cho biết thêm là nhiều tổ chức xã hội dân sự nhấn mạnh là cần có công lý khí hậu để phục hồi niềm tin giữa các nước phát triển và các nước đang phát triển.
Phát hành từ chiều ngày hôm qua, tờ Le Monde được quan tâm đến nhiều vấn đề thời sự quốc tế. Những ủng hộ viên của vị Tổng thống thất cử Bolsonaro đòi quân đội can thiệp làm dấy lên câu hỏi về nguy cơ đảo chính. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden trực tiếp vận động cử tri cho cuộc bầu cử giữa kỳ trong bối cảnh mà nền dân chủ bị đe dọa, những nỗ lực chưa đủ để thế giới kiềm chế nạn biến đổi khí hậu, chuyến công du Trung Quốc bị chỉ trích của Thủ tướng Đức Olaf Scholz.
Liên quan đến chiến tranh Ukraine, báo Le Monde lưu ý đến chiến dịch tuyển quân dự bị động viên mới đây của Nga. Câu hỏi đặt ra là có thực sự là Nga đã hoàn thành chiến dịch huy động quân dự bị động viên mà Tổng thống Putin đã cho khởi động hôm 21 tháng 9 hay không? Thông tín viên báo Le Monde tại Moscow cho biết, mặc dù về mặt chính thức, tối hôm 28 tháng 10, Bộ Quốc phòng Nga đã hai lần thông báo ngưng lệnh động viên một phần quân dự bị, nhưng có nhiều yếu tố cho thấy thực tế không phải như vậy. Từ một tuần qua, theo lời kể của nhiều người, họ vẫn tiếp tục nhận được lệnh triệu tập của văn phòng tuyển quân dự bị. Hơn nữa, sắc lệnh động viên một phần quân dự bị của Putin không hề nêu rõ ngày chấm dứt việc tuyển quân. Theo một luật gia, sự mơ hồ cho phép chính quyền Nga có thể tiếp tục động viên quân dự bị bất kể lúc nào họ muốn. Chỉ tiêu quân dự bị cần tuyển cũng hoàn toàn được giữ bí mật. Chỉ tiêu 300.000 mà công chúng biết đến thực ra cũng chỉ là thông tin truyền miệng, chứ không có văn bản chính thức. Về chất lượng quân dự bị, Le Monde cho biết hàng chục ngàn người không có kinh nghiệm chiến đấu hay không đủ sức khỏe cũng nhận được giấy triệu tập. Có những người bị động viên vào quân đội mà không được qua huấn luyện, không được trang bị. Theo Le Monde, những thông tin truyền về từ mặt trận còn đáng ngại hơn. Có những đơn vị tân binh bị bỏ rơi ngoài cánh đồng, chỉ có vài loại vũ khí tự động, không nhận được mệnh lệnh rõ ràng và cũng không được tiếp liệu. Một số tân binh cũng được điều ra thực địa chỉ sau từ vài ngày đến hai tuần huấn luyện hoặc chỉ sau những bài tập bắn qua loa sơ sài. Báo Novaya Gazeta xác định từ ngày 21 tháng 9 đến nay đã có hàng trăm quân dự bị động viên mất mạng, trong đó có 23 người chết ngay tại Nga do nhiều lý do khác nhau như ẩu đả, nghiện hút, uống rượu, tự vẫn, tai nạn hay ốm đau đột ngột.
Chuyến công du Trung Quốc của Thủ tướng Đức Olaf Scholz được nhiều tờ báo quan tâm, Le Monde được tập trung đến những chỉ trích trong nước kể cả ngay trong chính nội bộ của đảng ông Scholz về chuyến đi này.
Tại Đức, Thủ tướng Olaf Scholz bị xem là đã chọn thời điểm tệ nhất có thể để công du Trung Quốc, đó là 12 ngày sau khi ông Tập tái đắc cử Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc nhiệm kỳ 3, và một tuần sau khi Thủ tướng Scholz bật đèn xanh cho phép Tập đoàn Vận tải Biển Trung Quốc COSCO tham gia khai thác một cảng bốc rỡ tại Hamburg, một quyết định vấp phải nhiều chỉ trích trong nội các Đức. Một dân biểu đảng xanh lấy làm tiếc là mặc dù các đảng tham gia liên minh cầm quyền tại Đức đã ký một thỏa thuận rõ ràng là Đức phải cứng rắn hơn với Trung Quốc, nhưng dường như Thủ tướng Olaf Scholz đã không tôn trọng cam kết đó. Và Trung Quốc đã thay đổi sâu sắc, nhưng Thủ tướng Olaf Scholz thì vẫn duy trì quan hệ với Bắc Kinh như dưới thời người tiền nhiệm Merkel. Tương tự như Le Monde, báo Le Figaro lấy làm tiếc là Thủ tướng Đức sang Trung Quốc không đúng thời điểm. Không có Tổng thống Pháp đi cùng, nhất là sau khi cuộc họp của Hội đồng Bộ trưởng Pháp Đức bị hủy vì các bất đồng đôi bên, cũng như không có quan chức nào của Liên Âu trong phái đoàn, vốn dĩ đã bị Liên Âu chỉ trích vì cứ một mình một kiểu trong quan hệ với Nga trong chiến tranh Ukraine. Nay Thủ tướng Olaf Scholz lại bị chỉ trích vì thái độ tương tự trong quan hệ với Trung Quốc. Đường lối của Berlin có sự tương phản với đường lối của châu Âu về Trung Quốc, vốn dĩ đã đề ra mục tiêu bảo vệ các cơ sở hạ tầng quan trọng và giảm sự lệ thuộc về chiến lược. Thái độ của Đức đã khiến các thành viên còn lại của Liên Âu khó chịu. Đối với Liên Hiệp châu Âu, không thể trao tặng cho Tập Cận Bình cơ hội thấy các nước thành viên Liên Hiệp bị chia rẽ trong việc duy trì quan hệ với Trung Quốc.
Khác với Nhật báo Le Monde và Le Figaro, tờ Libération hôm nay quan tâm đặc biệt dành tựa trên trang nhất cho bài xã luận và mục sự kiện cho dầu lửa cũng như là quan hệ giữa Hoa Kỳ với Ả Rập Xê Út. Libération nhận định, từ khi từ chối duy trì mức sản xuất dầu lửa khiến giá dầu tăng lên, Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman đã khởi động một cuộc khủng hoảng ngoại giao nghiêm trọng giữa hai nước vốn là đồng minh.
Nỗi giận của Washington bùng lên một ngày sau quyết định của các nước khối OPEP cộng, tức là 13 thành viên tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa và 10 nước sản xuất khác hôm 5 tháng 10 nhằm cắt giảm mạnh sản lượng. Nhà Trắng giận dữ xem đó là hành động Ả Rập Xê Út hỗ trợ Nga về kinh tế, tinh thần và quân sự trong bối cảnh chiến tranh Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Ả Rập Xê Út lập luận quyết định của OPEP cộng được đưa ra đơn thuần vì lý do kinh tế. Để tự vệ trước cáo buộc thông đồng với Nga, Ả Rập Xê Út cũng đã thông báo viện trợ nhân đạo 400 triệu đô la cho Ukraine. Nhưng những điều đó không đủ làm Washington nguôi giận. Giá dầu tăng vọt trong một năm đã mang lại hơn 1 tỷ đô la mỗi ngày cho Ả Rập Xê Út, củng cố thêm mong muốn của Thái tử Ben Salman về việc giải phóng mình khỏi đồng minh cũ là Mỹ, sau nhiều thập niên Ả Rập Xê Út thuận theo ý muốn của Washington. Theo Libération, chỉ có rất ít nước trên thế giới không những không chịu thiệt hại mà còn được hưởng lợi từ chiến tranh Ukraine. Các nước sản xuất dầu lửa ở vùng vịnh trong năm qua đã đạt mức siêu lợi nhuận cao chưa từng có. Giờ đây, họ đang tìm cách khẳng định vị thế trên trường quốc tế, hướng tới lợi ích của chính họ thay vì chỉ ngả về một phía. Libération nhận định thỏa thuận hôm 5 tháng 10 với Nga để giữ giá dầu tăng là hoàn toàn phù hợp với logic nói trên. Nhưng trên hết là để thúc đẩy xích lại gần với Trung Quốc, Libération trích dẫn Marco Carlenos, cựu đại sứ Ý tại một số nước Trung Đông, cho biết, quyết định của OPEP cộng dự báo một trật tự thế giới mới, không phải do Hoa Kỳ chi phối. Tuy nhiên, trước mối đe dọa từ Iran, Ả Rập Xê Út vẫn cần sự bảo vệ quân sự của Mỹ. Thông tin tình báo theo đó Iran đang chuẩn bị tấn công Ả Rập Xê Út và tuyên bố của một phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ rằng chúng tôi sẽ không ngần ngại hành động để bảo vệ các lợi ích của chúng tôi và các lợi ích của các đối tác của chúng tôi trong vùng. Dường như đây là một liều tìm nhắc lại cho Ả Rập Xê Út về các mối ưu tiên giữa hai đồng minh lịch sử.
Về tình hình nước Pháp, ngoài hồ sơ chính trị ở trong nước, các tờ báo trừ Le Monde được phát hành vào trưa hôm qua đều đã dành nhiều chỗ để giới thiệu về nữ văn sĩ người Pháp gốc Algérie Brigitte Giraud, người vừa đoạt giải thưởng văn học danh giá giải Goncourt của Pháp với tiểu thuyết Vivre Vite, tức là sống vội, nhà xuất bản Flammarion năm 2022. Trong tác phẩm này, Brigitte Giraud chìm đắm vào những kỷ niệm về cái chết của chồng bà trong một vụ tai nạn xe máy cách nay đã hơn 20 năm.
Trong lĩnh vực xã hội, Le Figaro nói về sự vắng mặt của khách Trung Quốc làm suy yếu ngành du lịch Pháp. Chính sách Zero Covid nghiêm ngặt của Bắc Kinh khiến Pháp mất 2,2 triệu khách Trung Quốc và thất thu 3,5 tỷ euro so với năm 2019. Vẫn về xã hội, báo Kinh tế Le Seco cho biết năm thứ hai liên tiếp, Pháp đứng thứ 19 trong bảng xếp hạng thế giới về khả năng cạnh tranh và nhân tài. Khả năng tạo ra nhân tài ở Pháp đứng thứ 9 thế giới. Tuy nhiên, nước Pháp cũng khó thu hút các tài năng nước ngoài.
Thưa quý vị, và bây giờ trong khuôn khổ tạp chí Người Pháp nước Pháp, Thanh Phương giới thiệu Festival des Galettes du Monde, tức là Liên hoan bánh galette thế giới mà Việt Nam là khách mời danh dự.
Sau 2 năm tạm ngưng do đại dịch COVID-19, Festival Les Galettes du Monde, Liên hoan bánh galette thế giới, đã diễn ra trong 2027 và 28 tháng 8 tại thị trấn Saint-André, vùng Bretagne, miền Tây nước Pháp, với Việt Nam là khách mời danh dự. Đã có khoảng 20.000 khách đến tham dự Festival Les Galettes du Monde, một liên hoan kết hợp âm nhạc, ẩm thực và hoạt động nhân đạo, ra đời từ năm 2008 nhờ công sức của hàng trăm tình nguyện viên ở địa phương. Tiền lời thu được từ liên hoan sẽ được sử dụng cho các hoạt động nhân đạo của các hiệp hội tham gia. Tuy là một liên hoan cỡ nhỏ, nhưng Festival Les Galettes du Monde năm nay cũng quy tụ được một số tên tuổi lớn trong giới ca nhạc quốc tế, như ca sĩ nhạc reggae người Côte d'Ivoire Alpha Blondy, được xem như là hiện thân của dòng nhạc reggae hiện nay, hay nam danh ca người Nigeria Kecha Jones, nổi tiếng với loại nhạc do anh chế ra Blue Funk, phối hợp nhạc blues với nhạc funk. Bên cạnh đó còn có một số nhóm nhạc trẻ đang lên của Pháp như Silence Radio hay L.O.G. Vì đây cũng là một liên hoan ẩm thực, cho nên tại Festival Les Galettes du Monde, công chúng cũng đã được thưởng thức các món ăn quốc hồn quốc túy của 26 quốc gia, trong đó có Việt Nam. Như mỗi năm kể từ năm 2010, Festival Les Galettes du Monde chọn một quốc gia là khách mời danh dự. Năm nay, Việt Nam được chọn. Trả lời RFI, ông Daniel Dugan, trưởng ban tổ chức, cho biết.
En fait, c'est une coïncidence. On a commencé en 2010. C'était le pays à l'honneur, mais c'est vraiment symbolique.
Thật ra thì đã có sự trùng hợp. Chúng tôi bắt đầu làm như vậy từ năm 2010. Năm đó Haiti được chọn làm khách mời danh dự, nhưng đó cũng là năm nước này bị trận động đất kinh khủng. Đến năm 2019, Mexico được chọn là khách mời danh dự. Chúng tôi đã cho xây một làng Mexico thật lớn. Vào năm đó Việt Nam đã đăng ký làm khách mời danh dự, cho nên năm nay được chọn. Tôi chưa biết năm sau chúng tôi có sẽ tiếp tục chọn một quốc gia là khách mời danh dự hay không, và nếu có thì đó sẽ là nước nào. Đây cũng là một cách để tuyên dương hoạt động của các hiệp hội đại diện cho quốc gia đó. Hiệp hội đại diện cho Việt Nam đã tham gia với chúng tôi ngay từ đầu. Trong số 12 quốc gia có mặt trong festival đầu tiên, tôi nhớ không chắc lắm, nhưng dường như đã có Việt Nam.
Vì là khách mời danh dự, cho nên năm nay Việt Nam được chiếm một khu rộng lớn gọi là Làng Việt Nam, nằm dưới những tàn cây bóng mát. Thay vì chỉ có một gian hàng như mọi năm, Làng Việt Nam năm nay có đến 3 gian hàng. Nhưng tại Festival Les Galettes du Monde chỉ có các hiệp hội tham gia, chứ không có đại diện chính thức của các nước. Về phía Việt Nam, đại diện là Hiệp hội Mầm Trẻ, một hội do những người Việt ở thành phố Rennes, vùng Bretagne lập ra. Theo lời Phó Chủ tịch Hội Mầm Trẻ, Nguyễn Văn Thọ, đặc trách gian hàng của Việt Nam, ngay từ tháng 2, đại diện của hội đã được mời dự họp để chuẩn bị cho festival. Sau 2 năm, sự kiện này không thể được tổ chức do tình hình đại dịch COVID-19. Hội đã phải kêu gọi sự tham gia của khoảng 90 tình nguyện viên cả Pháp lẫn Việt, đủ mọi lứa tuổi, để bảo đảm các hoạt động của cả 3 gian hàng Việt Nam. Nhưng cũng không phải dễ mà tìm được những người biết làm bếp để nấu các món ăn Việt Nam cho khách, với giá các món ăn không được quá 5 euro. Thời gian và công sức bỏ ra cũng nhiều hơn mỗi năm, vì năm nay Việt Nam có một khu rất lớn. Khi chúng tôi đến làng Việt Nam đầu buổi chiều 27 tháng 8, trước khi festival mở cửa đón khách, cô Vũ Thị Thảo đến Pháp từ năm 2007, tham gia hội từ khoảng hơn 10 năm, đang cùng với nhiều hội viên khác tất bật chuẩn bị đón khách.
Cái khu vực hôm nay đang làm thì có nón này, có xích lô này, có áo dài này, có những quang gánh của ngày xưa này. Galette du Monde là văn hóa ẩm thực, có rất là nhiều những cái món ăn giống như là bánh xèo, rồi bánh cuốn, rồi bánh chưng, rồi bánh rán, gọi là một món ăn đường phố, thì để cho những người Pháp người ta biết đến, với lại những người Việt gần như là không biết được cái văn hóa Việt thì người ta tìm lại.
Do là liên hoan bánh galette thế giới nên dĩ nhiên về mặt ẩm thực làng Việt Nam không thể thiếu món bánh xèo, một món ăn tương tự như món galette mặn của vùng Bretagne. Trong vô số thực khách lần đầu tiên thưởng thức món bánh xèo galette Việt Nam nhân, một phụ nữ phát biểu cảm tưởng.
Nó hoàn toàn khác, thật là tuyệt được khám phá một loại galette mới. Nó đầy đủ chất lượng, được làm rất đẹp, với những thành phần gia vị mà chúng tôi chưa biết đến. Món này thật là ngon. Tôi đã biết những món khác của Việt Nam như chả giò, nhưng đây là lần đầu tiên tôi ăn món bánh xèo. Tôi cũng thấy khu Việt Nam năm nay rất tốt so với những năm trước, vì dù sao thì Việt Nam cũng là một nước có nhiều sức hút. Có nhiều người yêu cầu và tôi thấy để khu Việt Nam ở vị trí này là rất tốt, cách biệt các khu khác và nằm dưới bóng mát. Tôi chưa biết Việt Nam, nhưng hôm nay coi như tôi có dịp khám phá Việt Nam và cảm thấy muốn đi Việt Nam một chuyến.
Gặp lại chúng tôi sáng Chủ nhật 28 tháng 8, Phó Hội trưởng Hội Mầm Trẻ, Nguyễn Văn Thọ rất phấn khởi vì kết quả thu được hôm trước.
Làm Việt Nam năm nay rất là thành công, rất là đông khách, hơn như dự đoán. Như là tối hôm qua bắt 23 giờ tới 24 giờ còn rất là đông người, tới 1 tới 2 giờ sáng vẫn còn người còn đông. Nhân lực này như là hết sức, phần đông là ngủ lại tại chỗ, rất là mệt nhọc. Và sáng nay cũng là chuẩn bị để cho đốn một ngày nữa. Mình có tài chính thì mình có những hoạt động lớn hơn chút, như là Tết Trung Thu và Tết Nguyên Đán sắp tới năm nay. Và cũng tải ra một số để gửi về cho nhà tình thương ở Việt Nam. 2-3 năm qua không có làm, thì năm nay các anh chị cô chú rất là mệt mà rất là hăng hái để làm tiếp.
Trong ngày thứ Bảy 27 tháng 8, gian hàng Việt Nam đúng là một trong hai nơi ngoài gian hàng lớn của vùng Bretagne mà khách xếp hàng đông nhất, bàn lúc nào cũng đầy người ngồi ăn, với rất nhiều người muốn khám phá món bánh xèo của Việt Nam. Đến ngày Chủ nhật 28 tháng 8, số khách đến ăn trưa cũng vẫn đông không kém hôm trước, khiến hai cô làm bếp phải đổ bánh xèo liên tục, không ngơi nghỉ.
Sao rồi, sáng giờ bỏ tay chưa?
Chưa.
Dạ, chưa bỏ tay
hả? Dạ, tối về là mới thấm.
Hôm qua làm việc chắc mệt lắm ạ?
Cũng hơi mệt xíu ạ. Mà quen rồi vì bọn em là đều là nhà hàng hết, mỗi người có một cái nhà hàng nên là...
Đổ liên tục.
Dạ, bọn em đổ từ sáng giờ luôn hả? Không cây vị luôn.
Có mấy cô đổ cùng lúc?
Có hai chị em thôi ạ.
Ngoài Hội Mầm Trẻ, một số nhóm nhạc dân tộc Việt Nam như Phượng Ca, Favik cũng từ Paris đến festival để giới thiệu cho công chúng những làn điệu dân ca Việt Nam. Trên sân khấu thứ nhì của Festival Les Galettes du Monde, chương trình buổi sáng 28 tháng 8 được dành cho các đoàn nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc dân tộc của mỗi nước. Sau những giai điệu sôi động của vùng Réunion, lãnh thổ hải ngoại của Pháp, là đến phần trình diễn các làn điệu dân tộc Việt Nam, rất được nhiều khách dự liên hoan cả Việt lẫn Pháp tán thưởng. Sau buổi diễn, giáo sư âm nhạc dân tộc Phương Oanh, người sáng lập nhạc viện Phượng Ca Dân Ca Quốc Nhạc, thổ lộ.
Đây là lần đầu tiên Phượng Ca được participate cái festival này. Mình cảm động là vì 30 mấy nước mà Việt Nam có mặt ở đây thì muốn một cái vinh dự cho mình và cho người Việt Nam tự do. Cảm động tại vì thấy người Việt Nam hưởng ứng không nói gì, người Pháp cũng vỗ tay theo, thì mình thấy là cái tiếng Việt của mình đã đi vào lòng của cái người Pháp ở đây. Và cái văn hóa Việt Nam của mình cũng đã được người Pháp hưởng ứng. Tôi rất cảm động là được tham gia cái chương trình này trong cái tính cách nhân bản, nhân văn. Và mình thấy là cái việc làm việc cho tha nhân rất quan trọng và tôi rất ủng hộ mọi người.
Khách đến dự festival cũng đã thích thú khám phá nhóm top ca không có người Việt Nam nhưng chuyên hát nhạc Việt Nam, đó là Favik. Ông Đoàn Trần Thiều, người sáng lập nhóm, chia sẻ với RFI.
Những người mà đến với Favik, hát cho Favik là những người có ít nhiều biết đến Việt Nam, và hôm nay là lần dịp để mà Favik đi đến vùng xa của nước Pháp, vì thực ra chúng tôi cũng đã đi nhiều tỉnh miền Nam, miền Bắc nước Pháp, và chúng ta đã đi sang bên Đức, bên Hà Lan, bên Thụy Sĩ. Và trên công tác thời gian, nếu mà không có Covid thì chúng tôi đã đi Mỹ năm 2021. Đó cũng là những mục tiêu của chúng tôi, là chúng tôi nối lại những sự liên kết giữa những người không cùng một chủng tộc mà qua âm nhạc, và được đặt một cái sắc thái là của một âm nhạc của một dân tộc nhỏ bé nhưng kiên cường. Người ta nói rằng thì là âm nhạc là một ngôn ngữ không biên giới, thì đấy là một phương cách để chúng ta truyền bá phổ biến âm nhạc Việt Nam với các người ngoại quốc.
Lý Kỳ Đa khép lại tạp chí Người Pháp nước Pháp của Thanh Phương hôm nay, và bây giờ mời quý thính giả đến với tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự. Taiwan Policy Act phải chăng là một công cụ mới để Mỹ răn đe Trung Quốc? Minh Anh đặt câu hỏi với nhà nghiên cứu về Đông Bắc Á, ông Antoine Bondas của Quỹ Nghiên cứu Chiến lược FRS. Tạp chí Tiêu Điểm.
Thưa quý vị, trung tuần tháng 10 năm nay, tại Đại hội 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc, Tập Cận Bình tuyên bố không từ bỏ khả năng dùng vũ lực hợp nhất Đài Loan, đồng thời đưa vào điều lệ đảng điều khoản phản đối Đài Loan độc lập. Trước đó một tháng, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ chấp nhận dự thảo đạo luật chính sách Đài Loan. Theo nhiều nhà quan sát, nếu được Quốc hội Lưỡng viện Mỹ thông qua, đạo luật này có nguy cơ đi ngược với chính sách một nước Trung Hoa duy nhất. Những động thái này giữa Mỹ và Trung Quốc đặt ra nhiều câu hỏi, liệu chiến tranh giữa Trung Quốc và Đài Loan có sớm xảy ra hay không, như dự báo của Ngoại trưởng Mỹ ngày 17 tháng 10 năm nay, nhất là khi ông Tập Cận Bình cho bổ nhiệm nhiều tướng lĩnh thân cận vào quân ủy Trung ương. Và Washington tính gì khi muốn Quốc hội Lưỡng viện thông qua dự thảo đạo luật chính sách Đài Loan? Liệu điều này có đồng nghĩa với việc Washington sẽ từ bỏ chính sách một nước Trung Hoa duy nhất? Để giải đáp những thắc mắc này, RFI tiếng Việt đặt câu hỏi với nhà nghiên cứu Antoine Bondas, chuyên gia về Đông Bắc Á, Quỹ Nghiên cứu Chiến lược FRS. Mời quý vị theo dõi. Thân chào Antoine Bondas. Trước hết, ông có thể cho biết đâu là những nét chính của dự thảo đạo luật chính sách Đài Loan, tức Taiwan Policy Act. Văn bản mới này có gì khác so với đạo luật quan hệ Đài Loan, The Taiwan Relations Act?
Alors, c'est un texte important qui vient renforcer les engagements pris par le Congrès américain, notamment.
Đây là một văn bản quan trọng, củng cố các cam kết của Quốc hội Mỹ, đặc biệt là những cam kết năm 1979, thông qua điều mà ngày nay người ta vẫn gọi là đạo luật quan hệ Đài Loan. Đó là một văn bản mà cho đến ngày nay định hình, cấu trúc mối quan hệ không chính thức giữa Đài Loan và Hoa Kỳ, kể từ khi Mỹ không còn các mối quan hệ ngoại giao với Trung Hoa Dân Quốc chính thể ở Đài Loan. Do đó, mục tiêu của đạo luật chính sách Đài Loan chính là nhằm tăng cường hơn nữa các cam kết đối với Đài Loan vào một thời điểm mà rõ ràng có những lo lắng về tình hình tại eo biển Đài Loan, nhất là trước việc Trung Quốc tiếp tục phát triển các năng lực và thái độ cũng như là chính sách của Trung Quốc đối với Đài Loan ngày một cứng rắn hơn. Trong văn bản này có nhiều yếu tố, đặc biệt người ta nói đến việc chỉ định Đài Loan như là một đồng minh chính, không thuộc NATO. Đây là một thuật ngữ và một khái niệm cho đến nay chỉ dành cho các đồng minh lớn của Mỹ mà không thuộc khối liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO, chẳng hạn như Hàn Quốc, Nhật Bản hay Úc. Thế nên có rất nhiều người nói về khái niệm này được áp dụng cho Đài Loan. Dù vậy, cũng nên nhìn sự việc một cách tương đối, bởi vì trên hết khái niệm này cho phép tạo điều kiện thuận lợi cho việc bán vũ khí. Ở đây có hai điều cần lưu ý. Thứ nhất, việc bán vũ khí của Mỹ cho Đài Loan đã tồn tại trong nhiều thập kỷ, và hơn nữa, chúng đã được ghi trong đạo luật quan hệ Đài Loan năm 1979. Điểm thứ hai là có những điều khoản chính thức ở Mỹ trên phương diện bán vũ khí đã xem Đài Loan như là một đồng minh lớn không thuộc khối NATO.
Vậy trong trường hợp Lưỡng viện Mỹ sẽ thông qua đạo luật chính sách Đài Loan, điều này có làm thay đổi chính sách một nước Trung Hoa duy nhất mà Mỹ áp dụng cho đến nay?
Alors non, puisque la politique d'une seule Chine mise en œuvre par Washington.
Đương nhiên là không, bởi chính sách một nước Trung Hoa duy nhất được Mỹ thực hiện, trên thực tế chỉ công nhận một nước Trung Quốc có quan hệ ngoại giao với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, nhưng không tỏ ý kiến về quy chế cho Đài Loan, nghĩa là Hoa Kỳ không xem xét, không nói rằng Đài Loan là một phần của Trung Quốc, và thậm chí ít hơn rằng Đài Loan là một phần của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đây là toàn bộ sự khác biệt so với điều mà Bắc Kinh gọi là nguyên tắc, chứ không phải là chính sách, nhưng nguyên tắc một nước Trung Hoa duy nhất có nghĩa là chỉ có một Trung Quốc, đó là Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Đài Loan là một phần lãnh thổ của nước này. Như vậy, về điểm này, sẽ không có gì thay đổi trong đường lối chính thức của Mỹ, nghĩa là Hoa Kỳ sẽ không thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Hoa Dân Quốc, tức Đài Loan.
Theo ông, ý đồ thật sự của Mỹ là gì khi muốn thông qua đạo luật chính sách Đài Loan?
Alors, l'intention du Congrès à travers le Taiwan Policy Act, c'est de renforcer.
Ý định của Quốc hội Mỹ là thông qua đạo luật chính sách Đài Loan nhằm tăng cường các mối quan hệ, không phải là ngoại giao mà là các mối quan hệ hợp tác với Đài Loan, và gửi đi một thông điệp quan trọng đến người dân Đài Loan, rằng Mỹ thật sự quan tâm đến Đài Loan, rằng hòn đảo này là một mối bận tâm đối với Mỹ. Đây là một thông điệp quan tâm gửi đến Đài Loan, nhưng đó cũng là một thông điệp gửi đến Trung Quốc để nhắc Trung Quốc rằng Hoa Kỳ phản đối mọi thay đổi đơn phương và bằng vũ lực nguyên trạng tại eo biển Đài Loan, vào một thời điểm mà Trung Quốc, thông qua các năng lực và hành vi của mình, mỗi ngày đều thể hiện ý muốn thay đổi nguyên trạng.
Comportement démontre tous les jours sa volonté de changer le statu quo.
Về phía Trung Quốc, người ta cũng nhận thấy Bắc Kinh mỗi lúc có những lời lẽ cứng rắn hơn. Trong kỳ đại hội 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc, lần đầu tiên ông Tập Cận Bình đưa vào điều lệ đảng việc kiên quyết phản đối độc lập Đài Loan. Ông diễn giải thế nào về quyết định này của Tập Cận Bình và của Đảng Cộng sản Trung Quốc?
Côté chinois, on a très clairement depuis maintenant de nombreuses années.
Về phía Trung Quốc, chúng ta thấy rõ từ nhiều năm qua có một lập trường về Đài Loan ngày càng triệt để, nghĩa là giành quyền kiểm soát Đài Loan luôn là một mục tiêu của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, và mục tiêu này không có gì mới cả. Điều thay đổi ở đây chính là các phương tiện, khả năng mà Trung Quốc đang có, và ý chí của Trung Quốc thể hiện quyết tâm giành quyền kiểm soát đảo. Chẳng hạn chúng ta còn nhớ là ngay từ năm 2005, đạo luật chống ly khai đã được thông qua, rồi sách trắng gần đây nhất về Đài Loan công bố tháng 8 2022, đề cập một cách công khai rõ ràng các tham vọng của Trung Quốc, kể cả khả năng mà Bắc Kinh bảo lưu cho mình quyền sử dụng các phương tiện phi hòa bình, nghĩa là quân sự để ép buộc Đài Loan phải hợp nhất trong ngoặc kép. Tại sao tôi nói là trong ngoặc kép? Là vì để lưu ý rằng Đài Loan chưa bao giờ là một phần của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa cả. Do vậy, đây có lẽ sẽ không là một sự hợp nhất, mà là giành quyền kiểm soát hay đơn giản sáp nhập đảo. Quả thật, ông Tập Cận Bình trong kỳ đại hội 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc đã nhắc lại những yếu tố ngôn từ này của Trung Quốc, không có một sự tiến triển nào về chính sách Đài Loan của Trung Quốc. Những gì thay đổi chính là các tuyên bố của Trung Quốc càng lúc càng hung hăng, và vì vậy, ở đây, chúng ta thấy cũng một mục tiêu đó, nhưng với những năng lực mới và quyết tâm mỗi lúc rõ ràng hơn.
Agressive, et donc on a le même objectif, mais des capacités nouvelles et une détermination de plus en plus expressive.
Hoa Kỳ dự báo Trung Quốc rất có thể sẽ thúc đẩy nhanh hơn nữa thời hạn đánh chiếm Đài Loan từ đây đến năm 2030. Việc ông Tập Cận Bình bổ nhiệm các vị tướng lĩnh thân cận vào quân ủy Trung ương, cơ cấu lãnh đạo quân sự tối cao của lực lượng vũ trang Trung Quốc, càng củng cố thêm khả năng Đài Loan sẽ sớm bị tấn công. Ông đánh giá như thế nào về lời cảnh báo trên?
Chưa có ngày chiếm lấy Đài Loan. Rõ ràng đây là những cân nhắc đang được Trung Quốc đưa ra trong số nhiều mục tiêu, chẳng hạn như nỗ lực giành quyền kiểm soát, không nên dẫn đến việc làm suy yếu hệ thống chính trị Trung Quốc. Vì vậy, không có thời hạn cuối cùng, cũng không có ấn định một lịch trình, Trung Quốc sẽ rình rập chờ nắm lấy cơ hội. Đây cũng là lý do tại sao về phía Mỹ, mục tiêu đặt ra là tác động lên phương trình, những tính toán của Trung Quốc bằng cách cũng thể hiện quyết tâm của Mỹ phản đối mọi thay đổi đơn phương và bằng vũ lực nguyên trạng. Những quyết định bổ nhiệm mới trong quân ủy Trung ương là thú vị. Chúng cho thấy đó là những quân nhân dày dặn kinh nghiệm về Đài Loan. Trong mọi trường hợp, đó là những người từng có những trọng trách liên quan đến vấn đề Đài Loan được chỉ định trên thực tế. Đây không phải là điều hoàn toàn mới, và những gì cần phải để ý ở đây chính là trên bình diện thuần túy quân sự. Toàn bộ nỗ lực hiện đại hóa, bất kể là chất hay lượng, trong vòng 20-30 năm qua từ phía quân đội giải phóng nhân dân là nhằm đến việc giành quyền kiểm soát Đài Loan. Thế nên, việc bổ nhiệm những quân nhân này, những người từng đảm trách hồ sơ Đài Loan trong ngoặc kép vào những vị trí then chốt trong quân ủy Trung ương là một hệ quả khá hợp lý.
Nhưng để hoàn thành giấc mơ Trung Hoa vào năm 2049, cũng như là tham vọng cá nhân, người đầu tiên trong lịch sử hợp nhất Trung Quốc với Đài Loan, ông Tập Cận Bình cũng rất có thể đẩy nhanh tiến độ tấn chiếm đảo.
Một điều rõ ràng, đây chính là mục tiêu của Bắc Kinh, chiếm lấy quyền kiểm soát Đài Loan, mục tiêu này là không thay đổi. Một lần nữa, Bắc Kinh có nhiều năng lực quan trọng hơn lúc trước rất nhiều, điều đó đang mang lại nhiều cơ hội. Nhưng điều quan trọng ở đây chính là mối tương quan lực lượng của Đài Loan và cả của Hoa Kỳ. Rồi còn có quyết tâm bảo vệ đảo của người dân Đài Loan, quyết tâm của Hoa Kỳ hậu thuẫn Đài Loan phòng thủ, và do vậy, Trung Quốc sẽ từ từ gia tăng áp lực với Đài Loan và nắm lấy cơ hội tiềm tàng. Điều đó không có nghĩa là sắp có một cuộc xung đột trong vài ngày tới hay trong vài năm sắp tới. Điều đó muốn nói rằng cần phải cẩn trọng và không nên tạo cơ hội trong ngoặc kép cho Trung Quốc tìm cách thay đổi nguyên trạng.
RFI tiếng Việt xin cảm ơn nhà nghiên cứu ông Toàn Bồn Đà sở quỹ nghiên cứu chiến lược FRS.
Thưa quý vị, RFI Việt ngữ xin điểm lại các tin chính vừa loan. Thủ tướng Đức công du Trung Quốc để tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh tế. Khoảng 80 máy bay quân sự của Hàn Quốc xuất kích để đáp trả sự khiêu khích của Bắc Triều Tiên. G7 cam kết ngăn chặn Nga đẩy dân Ukraine vào tình cảnh đói rét. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Đức xích lại gần Trung Quốc hơn trong khi mà Liên Âu muốn giữ khoảng cách. Trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự và mục điểm tuần báo của Thụy My, mời quý vị đón nghe tạp chí Thế Giới Đó Đây của Trọng Thành, tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu ca sĩ Shimen Badi, ghi âm nhạc của Edith Piaf, và RFI Việt ngữ sẽ phát lại tạp chí Người Pháp Nước Pháp nói về nước Pháp tổ chức Festival des Galettes du Monde, tạp chí của Thanh Phương. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ.